Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Phát Đại Chứng Minh. Lời đầu tiên thay lời ban tổ chức, chúng tôi xin kính chúc tất cả quý Phật tử hiện tiền cũng như các vị đang tham dự trên online một mùa Vu Lan Phật lịch 2586, dương lịch 2022 an vui hạnh phúc, hòa hợp thuận thảo trong niềm hiếu đạo. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì mỗi một dịp Vu Lan về là cơ hội để chúng ta nhắc nhở lại những người con thảo cháu hiền về công ơn sinh thành dưỡng dục. Đó là đạo lý làm người, và bất cứ một ai cũng cần có đạo lý này. Đối với người Việt Nam chúng ta, đạo lý này nó đã gắn bó với cả một quá trình phát triển dân tộc, hay chúng ta gọi là nền văn hóa đạo đức. Cho nên cái lễ hội Vu Lan, tôi thiết nghĩ nó không phải là lễ hội của tôn giáo, mà đó là lễ hội văn hóa của toàn dân. Người Phật giáo đứng ra tổ chức cái sự kiện này không mang cái nghĩa là chỉ vì những người Phật tử. Ai là người được sinh ra từ quy luật chung của cha và mẹ thì chúng ta đều phải có bổn phận, và điều đó mới là một cái trật tự của thế gian. Nếu thế gian còn được duy trì những cái điều này thì chúng ta xem như đó là cái niềm hạnh phúc, niềm hy vọng, niềm tin cho nhân loại nói chung, hay là con người Việt Nam chúng ta nói riêng. Còn ngày nào chúng ta thấy rằng điều đó không còn quan trọng nữa thì đó là điều bất hạnh cho toàn nhân loại cũng như những người con đất Việt chúng ta. Đây là một lời nói rất là chân tình. Bởi vì chúng ta nhờ các cái giá trị văn hóa đạo đức lễ nghĩa mà chúng ta có những cái sự khác biệt. Trong cuộc đời con người chúng ta khác biệt không phải là thân xác này mặc cái gì, ăn cái gì, mà khác biệt nhau ở chỗ là con người đó có trái tim và khối óc đối với đấng sinh thành như thế nào. Tôi từng nhắc nhở các câu này trong nhiều bài nói chuyện á. Tôi từng nói là đạo làm người không chỉ là đạo hiếu, nhưng mà không hiếu thảo thì không phải là con người. Tôi nói rất là rõ từ nhiều năm trước, và đó là một sự thật. Nếu con người không còn đạo lý này và xem thường các giá trị này thì chúng ta phải xét lại giá trị người của mình. Cho nên mỗi mùa Vu Lan về là cơ hội để giúp cho những người con thảo cháu hiền chúng ta có cơ hội để thực hiện được một điều gì đó đối với đấng sanh thành. Nhưng mà trong giai đoạn công nghệ này, tinh thần hiếu đạo nó cũng có điều mà để cho chúng ta suy gẫm. Có nhiều hình ảnh, có nhiều bài viết cũng liên quan đến vấn đề đạo hiếu. Nhưng mà hiếu đạo trên hình ảnh, trên internet đôi khi chưa phải là sự thật. Những lời có cánh, những cái hình ảnh được sắp xếp để quay, để PR, để giới thiệu, để quảng bá, về mặt cơ bản chúng ta cũng phải ghi nhận rằng đó là những thông điệp tích cực cho con người chúng ta nói chung. Nhưng về mặt sâu thẳm của nó có những điều mà chúng ta cần xét lại. Nếu đó chỉ là hình thức bên ngoài để nhằm phô trương, để nhằm mục đích gì đó, cái danh, cái sự khen ngợi nào đó, thì đó chưa phải thật sự là đạo đức, chưa phải thật sự là hiếu thảo. Giống như vừa qua có một cái video clip, bà già này 94 tuổi rồi nhưng mà được người con livestream hàng ngày như vậy. Và khi mà livestream thì thể hiện cái người mẹ này rất là hạnh phúc từ cuộc sống cho đến các con, tất cả mọi điều. Nhưng mà khi người ta xem xét kỹ lại đó thì bà như một nạn nhân bị các con vì câu like, câu view để mà có tiền ở trên mạng đó. Cho nên là bắt bà làm việc quá sức, mỗi ngày tới khoảng 8 tiếng đồng hồ để mà live stream. Bà rất là mệt mỏi. Và có những cái lúc mà bà bị lượm thượm đó thì các con nó có những cái thái độ nó gắt gỏng hoặc là nó thô bạo đối với bà, mà qua cái ống kính người ta nhìn thấy được. và người ta xem rằng đó không phải là những cái con người đối với đấng sanh thành, không phải là đạo đức, mà đó là một trò để mà kiếm tiền, để mà câu view từ cái sự xếp đặt của những người con như vậy. Thì đây là một trong những điều mà cảnh báo chúng ta. Đạo đức nó không phải là cái chuyện mà chúng ta phô trương. Cái cách thông thường người ta hay suy nghĩ, người ta nói là phú quý sinh lễ nghĩa đó. Tôi có giảng cái bài này cho các vị từ lâu rồi đúng không? Khi con người có cái ăn cái mặc dư giả bày trò, ta nói vậy đó. Nhưng mà sự thật rằng á, cái lễ nghĩa này nó có hai mặt. Nếu lễ nghĩa là thuộc về dạng mà gọi là bày biện vật chất, mang cái nghĩa phô trương á, thì đó là một vấn đề khác. Nhưng mà nếu chúng ta nói lễ nghĩa vốn là đạo lý, là cái gốc của con người chúng ta trong xã giao hay trong các mối quan hệ, mà đặc biệt nhất là mối quan hệ đối với cha mẹ và con cái á, thì cái này chúng ta cần phải xét lại là không phải phú quý sanh lễ nghĩa, mà lễ nghĩa vốn là cái gốc của con người. Nhưng mà nếu có phú quý thì lễ nghĩa đã được trang trọng hơn, bày biện hơn, đẹp mắt hơn, hoa què hơn như vậy. Chứ còn con người người ta vốn có đạo đức thì người ta là có những cái câu giống như ca dao tục ngữ là mẹ già ở gì? Ở túp liều tranh, gọi gì nữa, sớm thăm tối giếng mới đành lòng con. Ví dụ như những cái đó là gì? Nó lễ nghĩa đó. Cái lễ nghĩa của con người nó không đòi hỏi là mâm cao cổ đầy. Còn cái từ phú quý sanh lễ nghĩa nó có hai ý. Tức là những người do có tiền bày biện á, mang cái nghĩa phô trương. Nhưng mà cũng có ý là con cái mọi thứ hôm nay có điều kiện, cho nên là có những cái lễ nghi mà dành cho cha mẹ được trọn vẹn hơn, đẹp hơn, tốt hơn. Cho nên đây là một trong những vấn đề rất quan trọng mà con người trong thời đại hôm nay cần xét. Cho nên để đánh giá được cái tình thương của con người chúng ta dành cho đấng sanh thành và ngài Vu Lan càng có ý nghĩa hơn đối với con người chúng ta, mỗi giới hay đặc biệt nhất là người Phật tử. Thì để hiểu được giá trị này, tôi xin chia sẻ với các vị trong cái bài giảng đêm nay, đó là phận làm con nên hiểu cha mẹ cần gì. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, đây là một câu hỏi rất đơn giản, nhưng mà nó là một điều vô cùng khó đối với chúng ta. Các vị có bao giờ biết rằng cha mẹ cần gì không? Nhiều khi mình nói mình thương cha, thương mẹ, mình thương người thân, nhưng điều quan trọng nhất là mình biết rằng cha mẹ đang cần gì. Lên một bữa ăn, mẹ mình nói hôm nay mẹ không đói, hoặc là mẹ nói là mẹ thích ăn cơm cháy, hay là ba nói rằng là ba rất thích ăn xương con à, vì từ nhỏ ba thích xương nó béo nó gì đó. Thì các con là sao? Dồn hết xương cho cha, dồn hết cơm cháy cho mẹ, thậm chí là có những cái gì đó. Như vậy thì ở đây chúng ta nêu một việc rất đơn giản. Mẹ nói rằng mẹ thích ăn cơm cháy, hoặc mẹ và ba nói là hôm nay là ba mẹ không có đói, các con ăn trước đi và các con cứ ăn hết những cái thực phẩm đó đi. Thì lúc đó những người làm con sao? Vui quá, hôm nay ông bà không ăn, cho nên là các anh em ăn được nhiều hơn chút. Có phải vậy không? Nghe ba nói ba thích ăn xương lắm con, cho nên khoái rút xương hết cho ba. Anh em mình sướng, được ăn thịt ăn cá mà không ăn xương. Có phải vậy không? Tôi nêu những cái rất đơn giản như vậy để các vị thấy rằng là chúng ta hiểu gì về điều đó. Hả? Có hiểu thật sự không? Khi ba mẹ nói là không đói bụng và không muốn ăn, trong đó rất có thể nhà đang hết gạo. Các con có thể không biết, nhưng ba mẹ là người làm ra chén cơm manh áo cho các con. Ba mẹ biết không? Biết rất rõ, có thể hôm nay ít gạo quá, mà nếu mà ba mẹ ăn thì các con sẽ bị đói. Cho nên ba mẹ nói rằng ba mẹ hồi sáng ăn vặt con à, bây giờ thành ra là không có đói nữa, các con ăn đi. Thì các con có biết gì đâu, hôm nay ba mẹ không ăn, anh em mình ăn nha. Thế lên bữa ăn thấy ba mẹ ăn xương, cứ nghĩ rằng là ba mẹ già lại thích cái này hay á, ngộ á, răng yếu mà lại thích cái này nữa, thế thế. Có nghĩa rằng có những điều chúng ta không bao giờ hiểu. Có những khi chúng ta rời khỏi nhà, chúng ta đi với một người bạn thân, là bạn trai, bạn gái hoặc cùng trang lứa. Mình xin đi chơi hay là mình xin làm một việc gì đó, hoặc là mình có thể xin rời khỏi gia đình để đi làm xa, để ăn học. Ba mẹ sẵn sàng tiễn đưa mình, gói những cái hành trang cho chính mình đưa con đi. Nhưng mà ở đây các con đi rất là vui, rất là hạnh phúc, rất là thích cho những gì mà ba mẹ chấp nhận những điều đó. Nhưng các vị có biết đâu, ở nơi quê nhà, ba mẹ rất là nhung nhớ các con, rất là đau khổ. Cho nên là có những khi cha mẹ ở nhà ăn rất là cực khổ, nhưng mà làm ra dành dụm tiền bạc để cho con ăn học. Những điều như vậy thì có những khi chúng ta nhận đồng tiền hàng tháng để đóng tiền học, để làm cái gì đó. Chúng ta đâu bao giờ biết rằng là cái nỗi cực khổ hay là sự hy sinh của những người ở quê nhà như thế nào đâu. Chúng ta cứ vui và tận dụng những đồng tiền đó cho việc ăn học, nó cũng chính đáng đó. Và thậm chí là chúng ta có thể dành tiền đó cho việc xã giao hay là cho việc vui chơi nhất định nào đó. Nhưng mà chúng ta không hề hiểu rằng cái nỗi khổ tâm của những người ở gia đình như thế nào. Tôi nói với các vị có rất nhiều câu chuyện về cha mẹ đó. Cái người cha mà bị ung thư mà không có nhận tiền ở gia đình để chữa trị, vì biết gia đình nghèo và con đang học đại học. Nhưng mà cái quyết định của ông bằng cái cách là vợ và con đến thăm và chăm sóc là chửi. Dùng những lời rất nặng nề, chửi cho tự ái, chửi phải cho giận, chửi để bỏ, chửi để đừng quan tâm. Thì các con và người thân cũng cảm thấy rất là khó chịu về hành động đó của chồng, của cha mình. Và mọi người do giận á, cho nên bắt đầu bỏ mặc, không quan tâm nữa. Đến một ngày khi người cha bị căn bệnh ung thư hoành hành và chết, thì người cha viết lại một lá thơ để lại các con. Đây là câu chuyện thật. Anh mong rằng em, tức là nói vợ mình, thông cảm. Ba mong rằng các con cũng thông cảm cho cha. Ba là người trụ cột trong gia đình. Đôi khi ba không nhận ra mình làm tròn trách nhiệm. Cho nên là ba thấy con đang học, mẹ con đang vất vả, cần tiền, cần cái này cái kia. Trong khi căn bệnh của cha là bệnh viện cần phải một số tiền như vậy rất là lớn. Và nếu vì lo bệnh cho cha, chưa chắc cha có thể khỏe, nhưng mà mẹ con cơ cực hơn và các con có thể bỏ học. Cha hiểu về điều đó, cho nên cha không muốn làm gánh nặng cho mẹ và làm đau khổ các con và mất tương lai các con. Cho nên ba có những cái hành động, những cái thái độ đối với các con, nhưng ba không hề có ý đó. Hôm nay ba biết rằng căn bệnh này ba không qua khỏi. Ba ghi lại vài dòng để trước khi ba nhắm mắt, ba cảm thấy an tâm để các con có thể là hiểu và thông cảm cho cha. Chúng ta đọc những cái câu chuyện thực này, chúng ta nghĩ như thế nào? Chúng ta có bao giờ hiểu được cha, hiểu được mẹ thế nào không? Khó hiểu lắm các vị. Trên cuộc đời này chỉ có trái tim làm cha và trái tim làm mẹ mới hy sinh vĩ đại như vậy. Chứ không phải là ai cũng có thể làm được cho ta. Ta bước ra bên ngoài xã hội, chúng ta nhận rất nhiều lời có cánh từ bạn bè. Nhưng mà đôi khi đó là lời giả tạo, đó là những lời khách sáo, không phải lời xuất phát từ hy sinh. Nếu các vị gặp khó, các vị gặp khổ, các vị cần sự giúp đỡ, thì các vị sẽ thấy rằng những người mà từng nói chúng ta những lời có cánh đó, họ có còn đồng hành với chúng ta không? Cho nên cái câu tôi thường nhắc với các vị đó, cái câu mà người ta nói là cơm người khổ lắm mẹ ơi, chẳng như cơm mẹ chỉ ngồi xuống ăn á. Thật ra mà nói, đây là sự thật. Ra bên ngoài nhận được một đồng tiền, nhận một cái áo, nhận một món quà, các vị phải biết rằng giá của nó rất lớn, dù người ta không để bảng giá trong đó. Có những khi trả bằng cả một cuộc đời, sai lầm, lạc lối. Cho nên khi mà chúng ta gặp phải những trường hợp đó rồi, chúng ta mới hiểu được thế nào là cha, thế nào là mẹ. Và giới trẻ hôm nay tôi thấy có một cái cảm giác rằng là hơi bị trơ lì cảm xúc về điều này. Cái này đôi khi nói mà liên quan đến giới trẻ nhiều thì đôi khi các bạn trẻ cũng cảm thấy rằng tại sao mà các bạn trẻ lại bị đề cập nhiều trong các vấn đề này như vậy. Nhưng mà đó là sự thật các vị. Khi xã hội phát triển văn minh và nhu cầu vật chất được đầy đủ và các con sinh ra và lớn lên trong một cái gia đình dường như ít có thiếu cái gì từ thở bé, gần như không hiểu được những cái gì hy sinh của cha và mẹ cho chúng ta. Khi các vị làm cha làm mẹ, các vị mới thấy các vị thà cực khổ chứ không bao giờ các vị muốn con các vị cực khổ, đúng không? Kinh Báo Hiếu mà có một câu đó: chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo gì con lăn. Những câu này phải nói là những người mà có con và từng hy sinh cho con trải nghiệm, chỉ cần một câu đơn giản vậy thôi chúng ta mới biết nó là cái gì chứ. Nhưng mà những đứa trẻ, những hài nhi nằm nôi như vậy có biết những chuyện này không? Và khi lớn lên du hí với cuộc đời một cái cách say sưa và đầy hãnh diện, nhưng có biết rằng phía sau cái sự hãnh diện hay là cái say sưa với cuộc đời đó đánh sanh thành làm gì không? Cái câu chuyện tôi có kể cách đây nhiều năm, có một bà mẹ mà khi bị vết sẹo trên mặt đó, thì cái đứa con khi nó lớn lên rồi, nó bắt đầu tuổi dậy thì, nó trưởng thành đó, là nó không muốn mẹ nó đi gần với nó, và nhất là nó không cho mẹ nó đến trường để đón nó. Thì ngày hôm đó do bất đắc dĩ cái gì đó, cuối cùng là không có ai có thể đi đón con, bà mẹ đi đến đón con. Và bà mẹ do có vết sẹo trên mặt đó thì khi đón là các chúng bạn nó mới cười, nó mới trêu cái con bé này là cái người mẹ là xấu xí như vậy. Và con bé này về nhà dùng những lời rất là cay đắng với mẹ mình, và nói rằng là tôi không muốn bà đến gặp mặt tôi như vậy như thế kia. Nhưng mà cuối cùng trong một cái thời điểm mà nhà trường có mời các bậc phụ huynh về họp cho các con, không còn cách khác thì bà mẹ đi. Và khi bà mẹ đi thì đứa con mỏ ra ngoài, không có mặt ở trong đó, bởi vì đầy hổ thẹn với chúng bạn. Thì ngày hôm đó trong một buổi nói chuyện thì trong ban giám hiệu trường, thầy cô và các vị khác mới hỏi về vết sẹo trên gương mặt của người mẹ đó. Thì người mẹ mới kể lại rằng là hồi lúc đứa con còn bao nhiêu tháng tuổi đó thì nhà bị cháy. Và khi mọi người được thoát ra ngoài nhà hết rồi thì bà biết rằng là đứa con này còn ở trong phòng, cho nên bà mới chạy vào ở trong đó. Thì nhà đã cháy, nó cháy lâu, cho nên lúc mà bà ôm được đứa con bà chạy á, thì thanh cây nó cháy trên đống nhà, nó rớt xuống, nó mới bết trên cái gương mặt bà một vết sẹo dường như là gần đầy mặt như vậy. Nhưng mà bà chẳng ngần ngại điều đó, bà chạy xốc vào để ôm đứa con ra. Và vì đứa con trong lúc còn nằm nôi như vậy mới không hiểu được rằng là vì sao mẹ mình có vết sẹo trên gương mặt. Và khi mà đứa con loáng thoáng nghe được những điều đó thì đứa con hối hận mới chạy vào ôm mẹ mà xin tha thứ. Và đứa con mới nói rằng là con đã sai. Và từ đó về sau đứa con mới hãnh diện rằng vết sẹo trên gương mặt mẹ là vết sẹo đẹp nhất trên trần gian này. Như vậy thì các vị biết rằng có những điều người cha người mẹ của mình không hề nói ra. Có những người cha người mẹ khi biết con mình hay mặc cảm về thân phận gia đình với các bạn bè là đôi khi lánh mặt khi nó có mặt bạn bè. Mà tôi không hiểu tại sao giới trẻ khi lớn lên có những điều nhạy cảm và tự ái, những điều rất là lạ kỳ. Tôi có nói với các vị về cái câu chuyện mà người mẹ khi đặt đứa con tên Thủy Liễu. Nhưng mà khi một lần đó các bạn đi đến cái hàng quán bún của bà ăn, thì bà vô tình là ở nhà thì bà gọi con tên Bần, nhưng mà nó đi học là nó tên Thủy Liễu. Nhưng mà người xưa nói là cái cây Thủy Liễu là cây Bần á, cây Bần ở miền sông nước miền Tây á, thì cái tên nghe văn vẽ của nó là Thủy Liễu thì có nghĩa là từ là liễu nước, nhưng mà cái nghĩa cụ thể là Bần. Cho nên á, tên con trong khai sanh đặt đi học là Thủy Liễu nhưng mà ở nhà gọi là Bần. Thì một lần bạn bè của con bé Thủy Liễu này đến cái nơi hàng bún của mẹ ăn, bản thân của nó không muốn, nhưng mà vì người ta đồn cái quán bún này ngon Cho nên đến ăn thì nó đi theo, chứ nó không phải nó rủ mà do bạn bè nó rủ. Khi đến ăn rồi thì người mẹ chỉ nói một câu là các con là bạn bè của con Bần đó hả? Chỉ sơ sức có một câu đó thôi. Nó bỏ cái tô bún đó, nó đi. Và từ đó về sau bỏ nhà đi luôn biệt tích. Đây là một câu chuyện dài. Và cuối cùng những năm tháng hối hận, khi quay về thì nơi quê nhà tại khu vườn mình còn nắm mộ của người mẹ thôi đó, thì người con mới hối hận đó. Cho nên đây là một câu chuyện mà thức tỉnh chúng ta nhiều thứ. Chúng ta có những lúc tự ái, có những lúc rất là vô lý. Người mẹ mình dám chấp nhận sống đơn thân, không tái giá vì hạnh phúc của các con, buông gánh bán bưng cực khổ cho các con có cái ăn, cái học, và nhất là được ăn xinh mặc đẹp khi đến trường, để không thua sút bạn bè. Nhưng mà dường như các con không bao giờ hiểu được những điều đó nói cha mẹ. Đó là một trong những điều mà tôi nói các vị là Vu Lan là một cơ hội để gợi nhớ nhiều điều, trong đó có những điều để làm chúng ta tỉnh thức lại. Đôi khi mình đối diện với cha mẹ và sống trong một cái hoàn cảnh là chung nhà, nhưng ai hiểu được cha mẹ, hay là ai hiểu được cái tấm lòng của những người sinh ra ta? Rất ít nha các vị. Và điều quan trọng nhất là ai dạy cho các trẻ hôm nay để mà hiểu được những điều này? Cho nên đạo lý là cái cần phải phát huy, cần phải duy trì, nó mới ra cái giá trị của con người trên cuộc đời này. Cho nên tôi có giới thiệu với các vị cái chương trình học dành cho giới trẻ đó là kỹ năng sống đó. Đó là một cái sự đầy tâm huyết của tôi, cũng như các chuyên gia là những nhà giáo dục, những nhà tâm lý học, hiểu được cái sự phát triển bất thường của một bộ phận không nhỏ giới trẻ hôm nay. Hôm nay giới trẻ không có hiểu cái ý nghĩa đạo đức, lễ nghĩa đối với cha mẹ. Hôm nay các vị kêu nó lột nón để chào cha mẹ đi học, hay là thưa cha mẹ đi học, là một điều xa xỉ, không phải dễ. Trong khi ngày xưa đó là cái lễ giáo của chúng ta rất bình thường, và chúng ta nên làm. Chúng ta không làm điều đó, người ta xem chúng ta là vô giáo dục. Nhưng mà giới trẻ hôm nay, một bộ phận không nhỏ không biết làm điều đó, lột nón ra chào cha mẹ hay là thưa hỏi với những người lớn, là tôi cho đó là điều xa xỉ đó các vị. Tại vì nó cảm thấy nó tự ái, và nó cảm thấy cái điều đó là không cần thiết. Tôi không hiểu tại sao là như vậy. Và rất nhiều điều cái giới trẻ lại vô cảm. Nó bị máy móc quá trong cuộc sống như thế nào, nó lại vô cảm. Có thể ba mẹ bệnh đau này kia, nhờ nó đi mua thuốc, nhờ nó đi nấu miếng cơm, nhờ làm một bữa ăn cho gia đình. Xin thưa, nó ngồi chơi game chứ không hề. Hoặc thậm chí nó nói con bận rồi. Một lời rất là vô cảm, một lời rất lạnh lùng, nhưng mà có thể nói được trên cửa miệng của những đứa trẻ hôm nay. Cha mẹ có thể nuôi cho nó ăn, học đầy đủ suốt một quá trình dài, nhưng mà chỉ cần nằm xuống bệnh tật hoặc bận việc, kêu con nấu một nồi cơm, hay là thậm chí giặt cho ba mẹ một bộ đồ như thế nào. Sự thật rằng vô cùng khó đó với các bạn trẻ. Tôi không hiểu vì sao chúng nó như vậy. Chúng nó có thể coi tivi, chúng nó có thể nghe điện thoại, chúng nó có thể chat chít tất cả mọi thứ, chúng nó có thể chơi game, nhưng để làm một việc cho cha mẹ nhờ là điều rất khó. Nói tại sao là vô lý như vậy, nhưng mà vẫn có thể diễn ra. Và dường như các con chỉ biết đến với cha mẹ là chỉ vòi tiền, khi cần tiền, khi cần có nhu cầu. Có nhu cầu thì còn cần, còn cảm thấy người thân, còn không có nhu cầu thì không có tiền, không có đáp ứng được cái yêu cầu là coi như là trở thành kẻ thù, quăng ném và nói những lời khó nghe. Các vị nhớ câu chuyện vài năm trước mà ở gần nước Long An không? Một người con mà đánh đập cha mẹ và hất phân vào bả đó bằng những lời rất là nặng lời. Cái đó là xuất phát từ cái gì? Chia của mà có một chút gì đó không đồng đều, là quán mẹ và hất phân vào mẹ mình như vậy, và nói những lời rất là khó nghe. Thì đây là câu chuyện cách đây vài năm ta không lặp lại, nhưng mà tôi mới cảm thấy rằng đạo lý gia đình Việt Nam có cái dấu hiệu phá vỡ bởi một số những người sống ích kỷ, sống tham lam, mất đạo lý. Đó là một lời cảnh báo. Cha mẹ nuôi chúng ta lớn nên người là đã quá đủ, và chúng ta khi lớn rồi phải làm điều gì đó cho chính mình, hoặc thậm chí để cho cha mẹ bớt phần nặng nhọc mới đúng chứ. Nhưng mà trái lại, cha mẹ lại dành được một khoản tiền mà chia cho các con, có thể là chia không đều đi, thì điều đó có được một khoản tiền chia dù ít, vẫn cảm ơn mẹ, vẫn cảm thấy hạnh phúc, và vẫn cảm thấy đó là chuyện mà của trên trời rớt xuống, của này không bao giờ chúng ta để tâm tới mới đúng. Tại sao chúng ta làm con mà vô dụng và hèn nhát như vậy? Một bà già như vậy còn để dành của cho chúng ta, vậy từ nhỏ đến lớn chúng ta không làm được gì cho chính mình, mình sao không xem lại mình vô dụng và hèn nhát, lại phân bua với mẹ rằng là chia của không đều, để rồi làm những điều tội lỗi, trời không dung đất không tha như vậy. Vậy thì ở đây chúng ta không xét lại mình, và nhất là những gia đình vì chia của không đều một chút là kiện nhau, kiện cha kiện mẹ ra tòa, và anh với em trở thành kẻ thù với nhau. Điều này tôi thấy vô lý quá. Đúng ra cái chuyện chia của là chuyện đó chúng ta không bao giờ quan tâm. Của này là công sức của cha mẹ, không chia cũng được, còn chia là quá tuyệt vời. Bao nhiêu là tùy. Anh em ở trong đây đôi khi cha mẹ xét công chia của, có những thằng hai, con ba, con út gì đó, nó cực, nó khổ, nó hy sinh cả quá trình, hoặc là nó là những người sống thiệt thòi, bản thân tật nguyền, hoặc là có những đứa nó không được may mắn, rồi những đứa nó không có gia đình, được cha mẹ ưu ái hơn một chút. Đúng ra anh với em này kia cái nọ, trong một huyết thống gia đình phải nhường nhau, à thì nó có lý do, ba mẹ cho bao nhiêu vẫn là tốt chứ. Còn cái này chúng ta lại đem cái của mà ba mẹ cực khổ một đời để có nên, rồi dành cho các con có cái việc mà hơi trên lệch một chút, là chúng ta có thái độ tội lỗi như vậy. Đây là những điều mà rất là khó hiểu. Tôi có một cô Phật tử ở Vĩnh Long mà cổ năm nay là trên 70 rồi. Hai ông bà già rồi, giao sự nghiệp lại cho các con rồi. Bây giờ á, là bà muốn chia của cho các con một cách đồng đều, để con trai con gái đều có một phần trong cái gia sản đó mà. Nhưng mà khi chia ra không được, đứa con út chiếm dụng hết hoàn toàn, và ai mà can thiệp vào là có thể chém đó, kể cả cha mẹ. Và ông bà ngày xưa tin tưởng nó, giao khoán hết cho nó, vợ nó mới làm giấy tờ kiểu gì đó, mà bây giờ nó chỉ là người độc quyền, chủ quyền quyết định. Giờ không chia được cho bốn người con, không ai có cả. Nhưng mà không can thiệp được, và cả ba mẹ cũng bị loại trừ. Bây giờ cần thì nó cho tiền, không cần thì nó không cho, dù nó giữ một cái sự nghiệp lớn như vậy. Thì tôi thấy con người ngày hôm nay nó có một phần phá vỡ các đạo lý vì tham lam, vì đạo lý không được dạy, vì thiếu cái tâm. Cha mẹ sinh con trời sanh tánh thiệt, ước mơ cho các con những điều tốt đẹp, nhưng mà đôi khi các con không phản ánh lại những điều hy vọng của cha mẹ. Đó là nỗi đau của những người làm cha làm mẹ. Chúng ta tụng trong kinh Du Lan Báo Hiếu nó có câu gì? Khuyên con ăn ở gì? Khuyên con ăn ở có chừng, nào là trai gái giữ thuần nết na. Các vị biết rằng cái người làm cha làm mẹ kỳ vọng lớn nơi các con. Điều muốn cho các con không phải là nó dung bồi cho người cha người mẹ để được ăn hưởng đâu. Nhưng mà người cha mẹ thấy rằng con như vậy nó mới nên danh nên phận, con như vậy nó mới giữ được hạnh phúc dài lâu, và con như vậy cha mẹ mới yên lòng giao sự nghiệp, và con như vậy cha mẹ mới yên lòng nhắm mắt khi tuổi xế chiều. Đây là một cái việc mà gọi là các vị thấy những cái điều mà rất là căn bản, nhưng mà đôi khi trong xã hội hôm nay nó lại khó như thế. Cho nên tôi xem một bộ phận nào đó xem thường các giá trị đạo lý của gia đình. Bây giờ hình như không có ông bà cha mẹ tổ tiên vậy đó, không có anh em ruột thịt vậy đó, tiền là xong. Có tiền là có tất cả, hoặc là có tiền mới có tiếng nói. Cái thời đại, thời văn minh, thời phát triển nhiều thứ mà nó lại có những cái điều mà mình hơi bị khó hiểu. Cho nên tôi muốn chia sẻ, nhất là những người Phật tử, những người học được đạo lý, cần phải nhìn lại một điều gì đó, và các vị trở thành những vì sao, các vị trở thành những điểm sáng, các vị trở thành những cái trung tâm để nối kết mọi thứ trong gia đình hay là trong một cái nhóm bạn bè hay trong một cái nơi nào đó, để thắp sáng lại các giá trị đạo đức này, tình thương yêu đạo lý con người này. Nếu phong khác quy lại là nhân loại nói chung hay là riêng, xã hội chúng ta sẽ băng hoại. Khi không còn cha mẹ tình thương trong một gia đình để tôn ti trật tự mọi thứ thì không còn niềm tin và hy vọng nữa. Cho nên tôi mong rằng là các vị Phật tử sẽ nêu gương và thực hiện điều đó. Sống bao nhiêu cho đủ hay là có tiền bao nhiêu cho đủ, nhưng mà mỗi một ngày phải làm sao cho nó có xứng đáng và có ý nghĩa. Chứ bây giờ biết mình thôi, bất cần những người khác và sống một cách tham lam như vậy thì kỳ quá. Và con người ích kỷ che đậy cho nên rất dễ dàng trở thành những người tội ác. Và con người mà có ý thức mà ác thì ai mà chịu đời cho nổi. Con vật con thú nào nó cũng hung ác, cách nào nó cũng không qua nổi con người ác hết. Con người mà chịu ác rồi không có một con thú nào ác hơn nổi hết. Đó là sự thật, bởi vì con người rất nguy hiểm ở chỗ là có cái bộ não đặc thù. Do có ý thức cho nên cái tính toán của con người về tội ác đó, ghê lắm. Nếu họ được ăn học mà nó ác nữa một cái thì thôi, ghê gớm chả nào. Cho nên đó, cái thời văn minh, thời phát triển văn hóa, tri thức mọi thứ đó, cần nên phát huy về đạo đức con người. Bởi vì thiếu đạo đức này là có những cái ác rất là nguy hiểm. Thời gian qua các vị biết những vụ án mà liên quan đến các bé trong gia đình mà bị bạo hành. Có hai trường hợp nổi bật nhất là đứa bé 8 tuổi bị bạo hành trong gia đình bởi một dì ghẻ mà tử vong. Rồi đứa bé 3 tuổi bị người cha dượng bạo hành rồi tử vong. Mà trước khi những cái đứa bé này tử vong là cả một quá trình phải chịu đựng cực hình. Đứa 8 tuổi nó mất đó, trước khi mất nó phải bị đánh đập, bị phạt dạ, bị đủ thứ, bị đổ nước dơ xà bông gì hằng ngày, đủ trò. Còn đứa nhỏ mà 3 tuổi mà trước khi mất đó, thì lúc mà nó mất là đưa vô trong bệnh viện xăm bon gì đó, thì người ta thấy rằng cái biểu hiện nó bất thường quá, nhưng bên ngoài người ta không thấy. Cuối cùng người ta chụp CT trên đầu đó, có 9 cái đinh găm nhỉ. Một đứa trẻ 3 tuổi mà nó bắn giống như là nó dùng cái đinh mà thợ mộc mà hay bấm cửa, bấm nẻo, các vị biết không? Nó bấm làm sao mà 9 cái đinh ghim như vậy, ghim thẳng vô não đứa nhỏ. Bên ngoài không ai thấy, cuối cùng nó hôn mê mới đưa vô trong bệnh viện. Và các vị biết là trước khi nó đó là nó để bị một lần là cái người đã cho nó nuốt đinh. Nuốt đinh nhưng cuối cùng lại mổ gấp gì ra được. Rồi trước đó nữa bị đánh gãy tay thì cũng băng bột được, nhưng mà cũng không ai báo với các nhà chức năng, cũng không ai kiện. Rồi bị ngộ độc nữa chứ, bị ngộ độc đưa vào bệnh viện đó mà không chết, và cuối cùng tới bấm 9 cái đinh ghim đó là lần đó là hôn mê rồi tử vong luôn á. Trong những trường hợp như thế đó, nội dung của các bài viết là gì? Những người làm dì ghẻ, những người làm cha dượng không muốn bị vướng víu bởi những đứa này, bởi vì nó không phải là giọt máu của mình cho nên không muốn tốn kém. Rồi những cái người là cha mẹ ruột của nó đó thì sợ người yêu của mình phiền lòng, và cũng cảm thấy những đứa này can thiệp đến đời sống riêng tư. Và mình thấy cái người yêu là chồng hờ vợ hờ đó, cảm thấy không hoan hỷ về điều đó, cho nên sợ người chồng hờ vợ hờ buồn, cho nên vẫn đồng cảm với những cách mà hành xử như vậy, cũng không có phản ứng gì. Chứ còn nếu mà những người cha người mẹ mà có đầy trách nhiệm và tình thương đó, mà kiểu đó đó, mày chết với tao thôi chứ đừng có mà làm gì có những chuyện như vậy được. Đừng nói là che giấu hay là cụ thể quá, đâu có những cái chuyện gì mà bạc ác dữ vậy. Cái người ở ngoài họ không là thân bằng quyến thuộc mình, họ khổ đau, mình vẫn cảm thấy xót xa, mình vẫn cảm thấy còn muốn giúp đỡ, nhất là những đứa trẻ. Tại sao những cái người này không có cảm xúc rung động? Biết đây là dù là các vị sống hờ, sống thật, sống giả thì cũng biết, nhưng mà đây là con của người, người tình mình, người yêu mình, người bắt đầu mình cùng chung sống như thế này. Phải xem nó dù không mang nặng đẻ đau, nhưng mà nó cũng là con của người thương mình, ruột thịt mình chứ. Mình thương người thương của mình phải thương những gì liên quan đến người thương của mình, đó mới là thương chứ. Mình thương người thương mình mà những người liên quan mình không thương, ủa như vậy mình là thuộc về cái gì á? Mình không phải thương thật. Các vị thử thương ai? Các vị thương thật rồi. Các vị thương thật, các vị sẽ thương hết tất cả những gì liên quan đến người đó. Còn các vị chỉ biết người đó mà không biết những gì liên quan, cái tình thương này có vấn đề nên đặt lại. Như vậy đã quyết định chung sống với nhau, thì những người con ruột của những người đó do bất cứ một lý do gì để có, mà ở đây trước khi chúng ta đến với nhau là đã có rồi, thì mình phải trân trọng, phải yêu quý, phải thể hiện cái trách nhiệm của những người lớn chứ. Vì ích kỷ hẹp hòi, sống chỉ biết nhu cầu của bản thân, kém cỏi về đạo đức văn hóa, cho nên mới dẫn đến những cái chuyện mà thương tâm và nó vô đạo như vậy. Phải cho cái đó là vô đạo mới đúng. Thời gian qua nhiều chuyện lắm các vị. Nhiều chuyện là tất là những người làm cha làm mẹ, mà nhất là đối với con không phải là mình sinh ra, hoặc là con của người chồng hờ vợ hờ đó, thì thường xảy ra vô số những chuyện, những câu chuyện ở Bình Dương, mấy chuyện luôn cho chúng ta điều đó. Đọc những cái này tôi thấy rằng tại sao con người chúng ta thời nay cái ăn cái mặc không thiếu, cũng không phải là khó lắm, nhưng mà tại sao đối với thế hệ tương lai như vậy? Trong khi đứa trẻ hoàn toàn sống lệ thuộc vào người lớn, mà người lớn nó tin yêu nhất là cha và mẹ nó. Các vị hình dung lại, các vị thấy tội không? Nó có biết gì đâu, nó đều sợ hãi mọi thứ trong cuộc đời. Chỉ có cha mẹ là nó không sợ. Nhưng mà bây giờ cha mẹ làm nó sợ hãi thì nó làm sao sống? Đứa đó phải tật nguyền về tâm lý, hoặc có thể điên loạn, hoặc là có thể trở nên trầm cảm thôi. Các vị còn nhỏ, các vị sợ không? Bước ra môi trường nào các vị không sợ? 3 tuổi, 8 tuổi cái gì mà không sợ? Nhìn thấy một người không phải ruột thịt mình là mình sợ rồi. Mình chỉ có gia đình thôi. Mình chỉ có lẻo đẻo bên chân cha hoặc chân mẹ mình mới cảm thấy an tâm thôi. Và nhất là những đứa trẻ cỡ 3 tuổi như vậy, các vị hiểu rằng nó sợ cả xã hội này, nó sợ cả thế giới này. Nó ngủ được yên giấc cũng chỉ khi nó nằm bên cha bên mẹ nó thôi. Nó sống có hạnh phúc chỉ có thể là những người thân yêu và thật sự thương yêu nó thôi. Nó sống bằng một cảm quan rất là trong sạch và vô tư như vậy. Ai thật sự thương yêu nó mới có thể ở yên trong vòng tay của người đó. Nó mới có thể nằm yên để nó ngủ, hoặc nó có thể nó chấp nhận nó ăn một cái gì khi người đó là người thật sự thương nó và nó an toàn. Rồi bây giờ chúng ta là người lớn không bảo vệ sự an toàn cho các cháu, chúng ta không làm một chỗ nương tựa cho chúng nó, thì chúng ta có xứng đáng là người thân của nó không? Chúng ta có xứng đáng là người đi trước không? Những cái thiếu đạo đức và trách nhiệm như vậy, và con người từng thế hệ mà nối tiếp nhau bằng cái cách này, thì còn gì là xã hội, còn gì là loài người nữa? Lúc đó trở thành một dạng bầy đàn, bay chết mặc bay, kẻ mạnh được yếu thua rồi. Nguy hiểm vô cùng. Cho nên xã hội không phát huy các giá trị đạo đức, tình thương, lòng chân thật với nhau, thì thật sự mà nói, chúng ta sẽ không thể nào có hạnh phúc được. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta gian manh thủ đoạn mưu mô để riêng mình có hạnh phúc. Trong cuộc sống này là một cuộc sống nhân duyên. Có thể mưu mô hạnh phúc được bằng cái cách làm đau khổ những người xung quanh chúng ta, và làm đau khổ nhiều người như vậy. Và nhất là đối với mối quan hệ mẹ, cha và con cái. Đây là mối quan hệ thiêng liêng. Những người làm cha mẹ và con cái, hay là những người làm dì ghẻ cha dượng, cũng nên phản ánh cái đạo đức của những người lớn, của những người có trách nhiệm đang nuôi dưỡng các thế hệ tương lai một chút. Dù không sống trọn như là con ruột của mình, thì cũng sống như một người lương thiện có đạo đức. Phải biết thương yêu chúng nó. Đây là điều rất quan trọng. Đừng để chúng nó phải hụt hẫng, sợ hãi và tật nguyền về tâm lý, hoặc là nó bắt chước những điều nó đã từng bị đối xử như vậy, và sau này nó sẽ đối xử lại thế hệ tương lai. Cái đó là cái chuyện mà không nên đối với chúng ta. Vì vậy các vị thấy rằng những điều trong xã hội, nó là những bài học để làm cho chúng ta chiêm nghiệm, để thức tỉnh lại. Và những cái dịp du lan về, chúng ta có dịp ôn lại, tụng những lời kinh, nghe những lời pháp thoại, nó làm cho mình thức tỉnh lại một điều gì nếu chúng ta còn vô tình. Cho nên chúng ta cần phải hiểu bổn phận làm con đối với đấng sanh thành. Cái này là tôi nói hiểu, phải cần hiểu, hiểu rất sâu sắc, để chúng ta không biến mình trở thành lỗi đạo. Trong một vài trường hợp có những người lỗi đạo, họ mặc cảm tội lỗi, thì tôi cũng ghi nhận mặc cảm tội lỗi chỉ có trong con người và trong con người có lương tâm. Dù mặc cảm tội lỗi là chuyện muộn màng, nhưng chúng ta vẫn ghi nhận rằng con người còn mặc cảm tội lỗi, còn biết sai lầm, còn biết hổ thẹn, còn biết ăn năn hối cải, thì dầu sao đi chăng nữa nó cũng vẫn còn một cái gì đó có giá trị của một con người. Khi nào con người không còn biết hổ thẹn, không còn biết ăn năn, không còn biết lỗi lầm, thì lúc đó mới đáng sợ. Cho nên các vị là những người Phật tử, tôi tin rằng là những người con thảo cháu hiền, và nhất là trong thế hệ của các vị đang là, thì các vị cần phải có những cái trách nhiệm đối với các con. Trong cái thời công nghệ nó phát triển như thế này, giới trẻ dễ bị trơ lì về cảm xúc, đơn giản quá về các vấn đề đạo đức, hiếu thảo mọi thứ, thì những người đi trước cần phải làm gương dẫn dắt và giúp cho các con phải sống được bằng trái tim và khối óc của chính nó. Đây là điều rất quan trọng. Hãy để cho nó sống bằng cảm xúc thật. Chứ bây giờ một là nó ảo tưởng về mọi thứ, rồi hai là nó sống không có trái tim. Bởi vì máy móc quá rồi nó không có trái tim. Cho nên mùa Vu Lan về là cơ hội nhắc nhở cho tất cả chúng ta, để mọi người con thảo cháu hiền có một gia đình an vui, hạnh phúc, hòa hợp, thuận thảo. Đôi khi có những gia đình bây giờ cần sự thuận thảo, thuận hòa thôi, nó đã khó rồi. Có những gia đình có mấy thành viên nhưng mà không có hòa, mỗi người một thế giới, không thật sự hiểu nhau làm sao hòa, không thật sự có tình thương làm sao hòa. Hiểu nhau là điều rất quan trọng. Người đó phải sâu sắc lắm mới hiểu được một người cùng chung sống hay là một gia đình đang ở chung. Và phải thật sự có tình thương thì mới quan tâm, mới hiểu được. Khi nào chúng ta có tình thương, chúng ta dễ hiểu người đó, hay là chúng ta quan tâm để tìm hiểu về người đó. Cho nên đây là một trong những việc mà cần để mà làm soi sáng lại các giá trị đạo đức nhân văn. Ngày mai là rằm, tu viện chúng ta là ngoài giờ quy y cho toàn thể Phật tử thì có cái lễ bông hồng cài áo. Đó là cái lễ rất là nhân văn, một cái lễ rất là tuyệt vời, mà mỗi một năm mới có một lần như vậy. Thì các vị tham gia những cái chương trình này, và nhất là dắt cho các con theo, để các con tham dự những cái buổi lễ như thế này, cài được hoa hồng và nhắc nhở những cái điều về công ơn cha mẹ được gieo vào cho các con từ thở bé, thì hy vọng rằng nó có thể trở thành một cái người mà đáng để tin cậy, đáng để gửi gắm của thế hệ đi trước. Chứ còn bây giờ cứ cho con ăn học ngày này qua ngày khác, học hết trường này đến lớp khác, nhưng mà hình như nó học là để học thôi. Các vị cho nó học tất cả nhưng mà chưa chắc gì nên người. Cho nên có những cái lúc mà dành một cái thời gian nhất định á, để cho các con cũng nên. Cho nên tôi thấy một số những đề nghị của các cái vị mà chuyên môn á, người ta đề nghị mùa Vu Lan nên có một ngày nghỉ cho tất cả mọi giới luôn, tức là giống như một quốc lễ vậy đó. Và tôi thấy một đề nghị này là chính đáng. Một đề nghị này không phải mang cái nghĩa là vì chúng ta là người Phật giáo là đề nghị, mà cái ngày Vu Lan báo hiếu nó không còn là lễ hội nằm trong phạm vi của Phật giáo hay là của tôn giáo nữa, mà nó là ngày lễ hội chung của tất cả những ai làm con được sinh ra từ một nguyên tắc. Cho nên cái ngày Vu Lan báo hiếu là cái ngày mà tri ân báo ân, nó có bốn cái trọng ân mà chúng ta nên nhớ: ân tam bảo, ân cha mẹ, ân đàn na, rồi ân quốc gia. Như vậy chúng ta thấy rằng trong cái ân quốc gia đó là tri ân ai? Tri ân những người dựng nước, giữ nước, tri ân các vua hùng, tri ân những anh hùng nằm xuống cho quê hương, cho tổ quốc này. Tri ân những người đã hy sinh cho chúng ta có được hạnh phúc và bình an hôm nay. Một ngày rất là tuyệt vời. Chứ nó không phải là nó giới hạn. Chừng nào mà nói là ngày Vu Lan báo hiếu chỉ tri ân Phật thì nó nói lễ hội tôn giáo. Nhưng mà xin thưa, ân Phật là một trong những ân mà chúng ta được thể hiện trong cái ngày Vu Lan báo hiếu. Cho nên sắp tới đây, Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh có làm lễ kỳ siêu cho chiến sĩ ở cái đầu chuyến tiến để làm việc phòng chống dịch rồi đó, hay là cầu siêu cho những nạn nhân chết trong đại dịch Covid rồi đó. Ngày lễ này nó mang nhiều ý nghĩa, nó gom trong cái từ ngữ gọi là tri ân báo ân. Và chúng ta có hạnh phúc hôm nay và chúng ta có cái cuộc sống hôm nay, chúng ta phải làm điều đó. Và tôi đã từng nói với các vị rồi, qua đại dịch mà chúng ta còn sống, và nhất là những người bị nhiễm Covid mà được hết bệnh về đó, phải thay đổi quan niệm, phải thay đổi suy nghĩ. Chứ có những người bị Covid rồi vô chữa trị rồi hết bệnh về, nó may quá, tôi được hết Covid rồi cái ăn chơi tiếp, cái này hơi bị bậy á. Tại sao vậy? Tôi nói cái này các vị nên nhớ, rất nhiều người ở đầu chiến tuyến, y bác sĩ hay là những tình nguyện viên, vì các cái bệnh nhân Covid mà phải ra đi á, nhiều vô số. Cho nên khi chúng ta được sống, chúng ta phải nhớ những người nằm xuống cho cái sự sống của chúng ta. Cho nên đúng ra sau khi hết bệnh quay trở về, nếu là người trước kia từng ăn chơi và sống ích kỷ thì phải bỏ, đó là chuyện của trước kia. Còn hôm nay rất nhiều người hy sinh cho sự sống của mình, thì khi mình sống lại mình phải làm điều gì tốt hơn? Thứ nhất, để thể hiện mình được cứu sống rất có ý nghĩa, chứ không phải cứu sống để trở thành kẻ ăn chơi tiếp. Ủa, chết cho người để ăn chơi tiếp vậy có ý nghĩa gì? Những người nằm xuống sẽ không có ý nghĩa đối với những người vậy. Và các vị làm vậy chẳng khác nào giễu cợt đến với sự hy sinh của người khác. Tôi nói cái này là nói rất là chân tình. Cho nên chúng ta được sống an lành trở lại thì phải nói thật. Cái lễ tri ân báo ân là cái lễ mà chúng ta phải biết. Đừng nói làm người vô tâm như vậy. Chúng ta hôm nay còn sống được bình an là chúng ta phải biết những người nằm xuống họ như thế nào. Cho nên tôi từng nói với các vị, sau khi hết bệnh quay về là phải thay đổi, phải sống tốt hơn, phải có ý nghĩa hơn, và trong lòng phải nói rằng tôi tri ân các bác sĩ, những chiến sĩ ở đầu chiến tuyến, những tình nguyện viên và rất nhiều những nhà hảo tâm hay là toàn đất nước này đã giúp cho chúng ta vượt qua được một cái trận dịch khó khăn như vậy, và mạng sống chúng ta vẫn còn được duy trì. Thì tâm tâm niệm niệm tôi sẽ làm gì đó để trả ơn lại, trong đó có những người nằm xuống, có những người trực tiếp gián tiếp đã cho tôi những sinh mạng còn lại để sống tiếp tục như thế này. Phải thay đổi hoàn toàn. Như vậy chúng ta mới ra con người, và chúng ta sống như vậy mới có ý nghĩa. Còn cứ rồi vui mừng quá, sau khi hết rồi về mổ heo mổ bò để ăn, rồi cuối cùng để ăn chơi tiếp đó, thì cái này cần phải xét lại. Vui như vậy nó có đáng không? Tùy trường hợp để vui. Trong cuộc đời chúng ta có rất nhiều lý do và rất nhiều dịp để vui, thì phải vui cho nó phù hợp. Có những cái vui không phù hợp thì cái vui đó cần phải cẩn thận. Giống như văn hóa đạo lý của người Việt Nam của chúng ta, chết là sự thiêng liêng, mà trong khi cha mẹ nó chết đám tang mà nó mượn cái cớ đó để nó thết đãi bạn bè là cái chuyện này nguy hiểm vô cùng. Mượn cái lý do cha mẹ qua đời đó để xa qua hưởng thụ gì đó là cái này đối với đạo lý của người Việt không có chấp nhận được. Ăn chơi người ta không nói, nhưng mà ăn chơi cho đúng chỗ. Còn cái cách ăn chơi không đúng chỗ, không đúng đạo lý là chúng ta bị phê phán. Hơn nữa là đạo đức của con người đó như thế nào, và nó sẽ dẫn dắt cho con người này trong một đời đến nhiều đời như thế nào là điều đó còn kinh khiếp nữa. Cho nên Đức Phật đã từng dạy trong kinh là tội lỗi lớn nhất không gì bằng bất hiếu, mà phước đức lớn nhất không gì bằng hiếu thảo. Đây là những điều chúng ta đáng suy gẫm thông qua cái chủ đề phận làm con nên biết cha mẹ cần gì. Tôi muốn chia sẻ một vài điều để góp lại cho chúng ta có một cái ý nghĩa của mùa Vu Lan tháng hội, để cho các vị trọn vẹn trong một ngày này để được an vui hạnh phúc và thắp lên trong tâm mình những ý niệm cao quý. Nếu cha mẹ còn hiện tiền thì chúng ta thể hiện tình thương bằng nhiều cách, để thể hiện là con thảo cháu hiền, biết nhớ đến ông bà cha mẹ còn sanh tiền. Còn nếu đã qua đời thì chúng ta sẽ tụng kinh cầu nguyện hồi hướng cho hương linh của người thân chúng ta, ông bà cha mẹ quá cố, được tái sanh vào cảnh giới an lành. Chúc tất cả các vị một mùa Vu Lan an vui hạnh phúc, vuông tròn hiếu đạo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi pháp thoại đến đây xin được khép lại. Giờ phút này thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng và kính mời toàn thể hội chúng chúng ta đồng làm lễ hồi hướng.
Nguyện đem tâm